Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ hai đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều súng đạn và ma túy.
Đội kiểm soát ma túy khu vực miền Nam nỗ lực phòng chống buôn lậu ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ hai đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều súng đạn và ma túy. Theo đó, tại khu vực thuộc địa bàn phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Núi, sinh năm 1986, trú tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 375 viên hồng phiến và 4,97 gram ma túy đá. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Tạ Đình Mừng, sinh năm 1976, trú tại xã Hà Châu, Phú Bình, về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều gói chất bột màu trắng nghi là ma túy có khối lượng 7,99 gram. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Mừng, lực lượng công an thu giữ 6 khẩu súng các loại, 3 viên đạn và một số vật chứng liên quan khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng trên, tiến hành giám định ma túy, súng đạn và đang củng cố tài liệu để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.
Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa thực hiện chuyên án bóc gỡ đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng liên quan đến 15 đối tượng. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động tội phạm này gần 1.000 tỷ đồng. Trước đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chủ trì huy động 100 cán bộ chiến sĩ với 10 tổ công tác đồng loạt khám xét kiểm tra các địa điểm có dấu hiệu nghi vấn ở Quảng Bình, các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng. Các tổ công tác đã triệu tập đấu tranh với 15 đối tượng liên quan. Bước đầu công an xác định Nguyễn Cao Hoàng, sinh năm 1993, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thuê Hoàng Trung Thương, sinh năm 1995, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Với mỗi số tài khoản, Thương được Hoàng trả cho 400.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản, thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, Zalo Pay để hưởng các gói quà ưu đãi sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, Internet, trị giá 700.000 đồng trên một tài khoản. Sau đó, Nguyễn Cao Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng trên một tài khoản. Riêng đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, và Hà Đăng Tiến, trú tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, thì Nguyễn Cao Hoàng tổng hợp thông tin rồi gửi cho Nguyễn Công Nam, sinh năm 1995, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, tạo chứng minh thư giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Sau đó các đối tượng bán tài khoản cho các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 đến 350.000 đồng trên một tài khoản. Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Công an tỉnh Quảng Bình thu giữ 1.983 thẻ SIM điện thoại, 11 thẻ ATM của các đối tượng, 177 thẻ ATM các ngân hàng khác, 5 thiết bị SIM box, 16 bộ máy tính, 38 chứng minh thư giả, 28 điện thoại di động, 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tăng vật tài liệu có liên quan. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra vụ án.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa các bị cáo Guo Long, sinh năm 1984 ở Phúc Kiến, Trung Quốc, và Chi Jinhua, sinh năm 1993 ở Phúc Kiến, Trung Quốc, ra xét xử về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 5 năm 2021, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính tại chung cư Florence 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, phát hiện 46 người Trung Quốc và một người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Tổ công tác đã yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ tùy thân, tuy nhiên số người này chỉ xuất trình được giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, ngoài ra không xuất trình được giấy tờ gì khác. Qua điều tra xác định, thông qua mạng xã hội tìm kiếm người để tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, khoảng đầu tháng 3, Gua Long đi ô tô từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đến biên giới Việt Nam. Sau đó, Long đi bộ qua đường núi sang Việt Nam, đến chân núi thì được một xe ô tô đón và đưa về khu Vinhome Sky Lake, địa chỉ Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình ở Việt Nam, Gua Long đã liên hệ và hướng dẫn Chi Jinhua, bạn gái của Gua Long, lên mạng tìm kiếm người tổ chức nhập cảnh Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Khoảng giữa tháng 3, theo hướng dẫn của Gua Long, Chi Jinhua đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đến ở cùng Long tại chung cư Vinhome Sky Lake. Quá trình sinh sống tại đây, để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, cứ khoảng 2 đến 3 ngày, cả hai thay đổi phòng ở một lần. Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Gua Long được một người Trung Quốc có nick WeChat Lilith nhờ đón bố trí chỗ ở tại chung cư Florence cho một số người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép. Ngày 18 tháng 3, Gua Long đến chung cư Florence đón bố trí sắp xếp chỗ ở cho nhóm người đồng hương. Khoảng một tuần sau, Gua Long và Chi Jinhua chuyển đến chung cư này sinh sống. Cơ quan điều tra xác định được Gua Long đã tổ chức cho 17 người. Chi Jinhua đã tổ chức cho 12 người đồng hương nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Về số người Trung Quốc còn lại và những người liên quan khác, cơ quan công an đã tách rút để làm rõ ai đã tổ chức cho họ ở lại Việt Nam trái phép. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Long 8 năm 6 tháng tù giam, Hua 7 năm tù giam. Tòa cũng quyết định trục xuất cả hai ra khỏi lãnh thổ Việt Nam khi họ chấp hành xong án phạt trên. Thưa quý vị và các bạn, dịp cuối năm là thời điểm hoạt động của các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật tài sản, buôn bán chất nổ trái phép có chiều hướng gia tăng. Để ổn định an ninh trật tự, giữ bình yên trên địa bàn, Công an các cấp của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã lên kế hoạch triển khai, tập trung tấn công, truy quét các loại tội phạm. Bài viết sau của tác giả Trang Nhi đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Thượng úy Nguyễn Văn Phượng, Phó trưởng Công an thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình cho biết, thị trấn là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện Phú Bình. Vì thế, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được quan tâm chú trọng. Không chủ quan trong dịp cuối năm, chúng tôi đã sớm xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Công an thị trấn cũng tiến hành ra soát, xác định các tuyến đường, địa bàn đối tượng cần tập trung đấu tranh và tuần tra kiểm soát. Qua đó đã thu được kết quả nhất định. Điển hình như hồi 10 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2021, tổ công tác của Công an thị trấn Hương Sơn kiểm tra cư trú tại nhà trọ của Dương Trường Anh, sinh năm 2000, ở tổ dân phố Thơm. Tại thời điểm kiểm tra, đã có 9 thanh niên cả nam và nữ, nhưng chỉ có 3 người xuất trình được giấy tờ tùy thân, 5 người có đăng ký tạm trú. Kiểm tra thêm các phòng, tổ công tác phát hiện 3 vũ khí thô sơ được cất giấu trái phép nên đã tiến hành thu giữ, lập biên bản và làm rõ sự việc. Để phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của toàn lực lượng và chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội dịp cuối năm, Công an huyện Phú Bình đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022 tới các đội nghiệp vụ công an các xã, thị trấn. Yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, phân tích nhận diện, dự báo chính xác những đối tượng, vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn và trên từng lĩnh vực. Từ đó kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa đấu tranh hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung chấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tham gia tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm về chế tạo, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép. Công an huyện Phú Bình cũng chỉ đạo đội cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuần tra tập trung vào các giờ cao điểm, ngày nghỉ lễ, Tết và tại các điểm, tuyến đường trọng điểm, phức tạp. Ngay trong ngày đầu thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện đã liên tiếp lập nhiều chiến công như làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra tại xóm Xuân Đào, xã Đào Xá, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép 8 kg pháo nổ tại xóm Việt Ninh, xã Phú Lương. Thượng tá Trần Xuân Nghiệp, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, dịp cuối năm thường là thời điểm các đối tượng xấu gia tăng hoạt động phạm tội. Các đối tượng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, vận chuyển pháo lậu cũng hoạt động mạnh và diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, cùng với sự quyết tâm của lực lượng công an, chúng tôi rất cần sự tham gia phòng chống, tố giác tội phạm của người dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, với địa bàn hoạt động kiểm soát hải quan trải dài từ thành phố Đà Nẵng tới các tỉnh miền Nam trên tất cả các tuyến, trong khi phương tiện đi lại, trang thiết bị, vũ khí và công cụ hỗ trợ còn hạn chế, kinh phí phục vụ công tác kiểm soát chống tội phạm ma túy còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn diễn biến tội phạm. Nhưng đội kiểm soát ma túy khu vực phía Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Năm 2021, các đối tượng buôn lậu vận chuyển ma túy tiền chất qua biên giới tuy có giảm về số vụ việc do tình hình đại dịch COVID-19, tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm tại một số tỉnh biên giới Tây Nam giáp Campuchia và Lào. Do lượng hàng khan hiếm nên các đối tượng trong nước thường xuyên cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài. Tội phạm hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh vượt biên giới qua các đường mòn lối mở, các con sông, suối nhỏ và sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng. Các đối tượng nghiên cứu rất kỹ và lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa, hành lý, phương tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường để hoạt động buôn bán và vận chuyển các chất ma túy vào Việt Nam và ngụy trang cất giấu trong các container hàng hóa để xuất khẩu đi nước thứ ba, Đài Loan, Hàn Quốc. Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để vận chuyển ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh để gửi ma túy từ các nước châu Mỹ, châu Âu về Việt Nam. Hoạt động của tội phạm về ma túy trải dài trên khắp địa bàn từ thành phố Đà Nẵng vào đến các tỉnh phía Nam, trên toàn tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, số lượng ma túy mỗi lần vận chuyển trái phép vào Việt Nam ngày càng nhiều, đa dạng về chủng loại và nhiều loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường. Các địa bàn, tuyến trọng điểm có nguy cơ cao về vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới gồm các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bình Phước. Các đối tượng vận chuyển buôn bán ma túy là người nước ngoài, Việt Kiều hoặc người Việt Nam sống tại nước ngoài, cấu kết với các đối tượng là người Việt Nam trong nước cung cấp tài chính, cung cấp nguồn hàng mang về Việt Nam hoặc gửi đi nước ngoài. Các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất có nhiều nghi vấn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Các đối tượng này thường áp dụng phương thức thủ đoạn phổ biến là cất giấu ma túy trong hành lý, trong các phụ kiện máy móc thiết bị công nghiệp, hàng hóa có trọng lượng nặng, cồng kềnh, trộn lẫn trong thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng thông thường, các bưu phẩm, bưu kiện, quà biếu. Trong các container hàng hóa xuất khẩu như phế liệu, hạt nhựa, rau củ quả, đá granite, máy móc, công cụ sản xuất, chúng sử dụng các công ty ma, lập nhiều công ty con, thuê mướn các công ty trong nước làm đại diện xuất nhập khẩu hoặc ủy thác xuất nhập khẩu. Sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, tạo các tình huống giả, tổ chức điều hành vận chuyển có tổ chức chặt chẽ để trốn tránh, đối phó với các lực lượng chức năng. Các loại ma túy được vận chuyển buôn bán trong địa bàn quản lý của đội 6, chủ yếu vẫn là heroin, được vận chuyển trái phép từ các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam qua khu vực cửa khẩu các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang. Ma túy đá, ma túy tổng hợp vận chuyển vào Việt Nam qua các cửa khẩu các tỉnh phía Bắc, biên giới Việt-Lào và qua các tuyến đường hàng không, bưu điện từ các nước châu Âu, châu Mỹ. Cocaine, ma túy tổng hợp cần sa từ các nước châu Phi, Nam Mỹ vận chuyển vào Việt Nam qua các tuyến đường hàng không, bưu điện, đường biển. Tiền chất công nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam để sản xuất hàng gia công xuất khẩu tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, nhưng trong năm 2021, đội kiểm soát ma túy khu vực phía Nam đã chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành phát hiện, bắt giữ và xử lý 72 chuyên án và vụ việc, thu giữ 651 kg ma túy các loại. đáng chú ý là đã phối hợp phát hiện đấu tranh có hiệu quả với nhiều chuyên án lớn, đánh vào những đường dây ổ nhóm trọng điểm, nhiều đối tượng tham gia, trải dài trên nhiều địa bàn, nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng sử dụng nhiều vỏ bọc, gia cố cất giấu tinh vi, mang vác qua cánh gà hai bên cửa khẩu trong đêm tối, không phát hiện vận chuyển qua cửa khẩu, tuy nhiên các đối tượng vẫn có thể lợi dụng sự sơ hở của các cơ quan chức năng, phương tiện máy móc kiểm tra, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận chuyển, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại và rất manh động khi chống trả các cơ quan chức năng. Xin nêu một số chuyên án điển hình.
Từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm nay, đội kiểm soát ma túy khu vực phía Nam đã phối hợp lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án HC421, bắt giữ đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ châu Âu về thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương bằng cách ngụy trang cất giấu ma túy trong hàng hóa gửi theo đường hàng không, đường bưu điện truyền thống, dịch vụ chuyển phát nhanh. Kết quả bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ hơn 64 kg ma túy tổng hợp dạng viên cùng nhiều tang vật tài liệu khác có liên quan.
Chuyên án HK668 báo cáo đề xuất lãnh đạo cục và lãnh đạo tổng cục cho tiến hành trao đổi với Cục Điều tra Bộ Tư pháp Đài Loan qua Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam để cung cấp thông tin về đường dây vận chuyển trái phép ma túy để Cục Điều tra Đài Loan bắt giữ 30 kg ketamin giấu trong máy thiết bị tạo lớp màng bán dẫn cho linh kiện bán dẫn. Từ đó tiến hành điều tra mở rộng từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh, ngụy trang trong các lô hàng xuất khẩu đi Đài Loan qua tuyến đường hàng không, loại hình phi mậu dịch, dạng quà biếu, quà tặng. Kết quả bắt giữ 5 đối tượng, gần 281 kg ketamin, loại ma túy cao cấp trị giá khoảng 300 tỷ đồng, cùng một số tang vật tài liệu có liên quan.
Ngày 15 tháng 6 năm 2021, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào, vận chuyển qua các cửa khẩu các tỉnh phía Bắc miền Trung về tập kết tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan khác.
Chung kiến người. người chiến sĩ công an nhân dân. Êm đềm dòng sông trôi, mái chèo đưa ta về nỗi nhớ. Một thời đàn bom giữ tấm lòng son son, chúng tôi lên đường. Khi màn đêm buông xuống, khi trời đầy trăng sao, là khi trái tim chúng tôi tràn đầy ước nguyện, một tình yêu trong tôi, người chiến sĩ công an nhân dân. Ánh đèn khuya trong đêm, tiếng trẻ thơ đêm hè vẫn nhắc, một lòng vì dân với tấm lòng son son, giữ cho tâm hồn luôn sạch trong niềm khiêm, cho lòng người tin yêu là khi trái tim chúng tôi ca hát giai điệu bình yên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo Luật Bảo hiểm xã hội.
Điều 78, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng hưởng tiếp lương hưu. 1. Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 77 của luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 2. Việc tạm dừng hưởng tiếp lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của luật này. Điều 79. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng. 2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của chính phủ.
Mục 2. Chế độ tử tuất. Điều 80. Trợ cấp mai táng. 1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng. A. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên. B. Người đang hưởng lương hưu. 2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 điều này chết. 3. Trường hợp người quy định tại khoản 1 điều này bị tòa án tuyên bố là đã chết, thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 điều này. Điều 81. Trợ cấp tuất. 1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Người đang hưởng lương hưu khi chết, thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014, bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm, thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng, nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện, thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu, thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.
Chương 5. Quỹ bảo hiểm xã hội. Điều 82. Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội. 1. Người sử dụng lao động đóng theo quy định tại Điều 86 của luật này. 2. Người lao động đóng theo quy định tại Điều 85 và Điều 87 của luật này. 3. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. 4. Hỗ trợ của nhà nước. 5. Các nguồn thu hợp pháp khác. Điều 83. Các quỹ thành phần của Quỹ Bảo hiểm xã hội. 1. Quỹ ốm đau và thai sản. 2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 3. Quỹ hưu trí và tử tuất. Điều 84. Sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội. 1. Trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại chương 3 và chương 4 của luật này. 2. Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. 3. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 90 của luật này. 4. Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp không do người sử dụng lao động giới thiệu đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả giám định đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 5. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của luật này. Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D và H, khoản 1, điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động quy định tại điểm Y, khoản 1, điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. 2. Người lao động quy định tại điểm G, khoản 1, điều 2 của luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau. A. Mức đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 22% của 2 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần. B. Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động được tham gia hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước. 3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian làm việc này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 4. Người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 2 của luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. 5. Người lao động hưởng tiền lương theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 điều này. Phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. 6. Việc xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hàng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng. Trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn lại thiếu với mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất. 7. Việc tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ được tính như sau. A. Từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm. B. Từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Nhân dân Điện tử, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.